Kính thưa quý thính giả, quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền ở trong nước hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Ông là một thành viên rất là năng nổ và tích cực của khối 8406, cũng là một người rất là am hiểu tình hình ở trong nước và đồng thời cũng rất là quen thuộc với quý thính giả của Đài Sài Gòn. Thưa nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin anh gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Vâng, tôi xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Nhân Dân, đang phát đi từ thành phố Nhân Dân và thành phố Dallas của tiểu bang Texas, Hoa Kỳ và truyền đi khắp nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Tôi xin chào anh Nguyễn Chính Kết tham gia cuộc phỏng vấn hội luận ngày hôm nay với tôi từ Hà Nội, Việt Nam. Và bây giờ Hà Nội là 21:31 ngày 17 tháng 2 năm 2016. Xin chào anh.
Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, hội nghị thượng đỉnh Mỹ Asian do Tổng thống Obama chủ trì được tổ chức tại Sunnylands, California đã kết thúc hôm qua. Sau 2 ngày hội họp, Việt Nam là một trong 10 nước Đông Nam Á đã tham dự hội nghị và ông Nguyễn Tân Dũng là người đại diện cho Việt Nam trong cái hội nghị này. Những tin tức ban đầu cho biết là ông Nguyễn Phú Trọng đã ngăn cản không để cho ông Dũng tham dự cái hội nghị này và cử ông Phạm Bình Minh là Bộ trưởng Ngoại giao đi. Nhưng không hiểu sao cuối cùng thì chính ông Dũng lại đi. Anh có biết nội tình của sự việc này thế nào không, thưa anh?
Vâng, thưa anh, tôi cũng đọc cái tin tức đó ở trên mạng. Thì cái khả năng cũng có thể là có rất nhiều. Khả năng là Nguyễn Phú Trọng đang lên tái cử làm Tổng Bí thư khóa 12 qua cái cuộc tranh chấp lan truyền trong giới truyền thông trên mạng cũng quốc tế cũng rất là nhiều. Thì có cái tin đó, nhưng mà theo cái quý vị và phía Miến Điện cũng xác nhận cái tin đó với VOC là ông Phạm Bình Minh sẽ là người là thay mặt ông Tấn Dũng đến quý vị như hội nghị Sunila ở California, Hoa Kỳ. Thưa với anh, nhưng mà sau đó thì ông Nguyễn Tấn Dũng lại bất ngờ nhận lời và đã có mặt như chúng ta đã biết. Thì đấy cũng là một khả năng. Nhưng mà khả năng thứ hai là, thưa với anh, là ông Nguyễn Tấn Dũng có khả năng là bận phải dọn cái công việc ở trong nước. Mà nhiệm kỳ của ông ấy cũng sắp kết thúc, thì còn 3 tháng nữa thôi, là tháng 5 tới đây. Thì Quốc hội Cộng sản Việt Nam họ sẽ bầu và thưa quý vị giải tán cái chính phủ này để mà thành lập một cái chính phủ với cái nội các mới, thủ tướng mới. Thì thưa ông em thì cũng có thể là ông Dũng không cần thiết được xuất hiện nữa, nhưng mà đến phút chót thì thấy là tin đồn nó quá nhiều, nó bất lợi cho cái uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, nên họ lại nhất trí để cho ông Nguyễn Tân Dũng đi. Ông Nguyễn Tân Dũng đi thì thưa với anh là có nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất ấy, là ông ấy lại gây được cái thanh thế là đã mất quá nhiều uy tín và cái sự tín nhiệm của cái thanh thế qua cái đại hội lần thứ 12 vừa rồi, như chúng ta đã biết, do cái nhóm của ông Nguyễn Phú Trọng đã đánh bại hoàn toàn cái nhóm của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng như là cái chân huyết, cái nhóm lợi ích, cái đàn em của ông trong đại hội lần thứ 12. Cái lời thứ hai nữa là thưa với anh là ông ấy đi thì ông ấy sẽ là những ngày tháng cuối cùng này thì ông góp lên cái tiếng nói chống Trung Quốc rồi là thế này thế khác với Mỹ trong vấn đề bảo vệ biển đảo rồi lập lại cái trật tự ở Biển Đông trước cái sự mà xâm lấn leo thang ngày càng tăng cường của phía Trung Quốc. Thì nếu mà nay mai thưa với anh mà phía Trung Quốc có trách cứ Đảng Cộng sản Việt Nam tại sao để cho một cái thủ tướng là tiếp tục khung năng chống Trung Quốc như vậy, thì ông Nguyễn Phú Trọng có thể đổ vấy do đây là lời nói của ông những thái độ và lập trường của ông Nguyễn Tấn Dũng, vì ông cũng đã về hưu rồi. Đấy. Nhưng mà có một cái lời nữa, thứ ba nữa là thưa quý vị, khi mà được củng cố uy tín và tín nhiệm của ông Nguyễn Tấn Dũng thì cũng là củng cố thưa quý vị, cái gì, các vị trí của con cái ông ấy hiện nay trong Đảng Cộng sản Việt Nam và trong làm ăn kinh doanh. Và như trường hợp của Nguyễn Thanh Nghị là bí thư tỉnh Kiên Giang, tức là tỉnh Rạch Giá cũ dưới thời Việt Nam Cộng hòa, và ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Thế rồi là con trai út của ông là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay là trong thường vụ tỉnh ủy tỉnh Bình Định, mặc dù 24-25 tuổi thôi, thì có cơ hội tiếp tục thăng tiến trên cái con đường mà trong những cái khóa tới những Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có còn. Đấy. Thứ ba là cái lợi nữa là con gái ông ấy là Nguyễn Thanh Phượng, khi mà với anh là lấy một công dân Việt Nam Cộng hòa, là người Mỹ gốc Việt, thưa anh Nguyễn Bảo Hoàng, và con là một sĩ quan công binh của Việt Nam, quân lực Việt Nam Cộng hòa đấy, rất tài tiến, thì cái việc làm ăn buôn bán thương mại kinh doanh thì ngày càng phát đạt. Như vậy là ông cũng có lợi, rồi Đảng cũng có lợi, thưa ông với anh là có đâu cũng có lợi. Thế thành thử ra là tam tứ lợi như vậy, cho nên là quyết định là Đảng Cộng sản quyết định để cho ông đi thì là có lợi nhiều hơn. Bây giờ mà ngăn cản, thưa với anh là cái chuyện đó thượng lợi bất cập hại, thì là dư luận nhòm ngó vào thì nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thôi chưa trù dập ông ấy, và đồng thời vẫn tranh chấp, vẫn sâu xé, vẫn tranh giành quyền lực rất là gay gắt. Nhưng mà đi thì lại cái hình ảnh về đoàn kết, dù là cái đoàn kết mà không giả dối đâu, thưa quý vị, lại xóa tan đi được cái dư luận đang đi là đang ở cái tình hình sơ bộ là như vậy. Thế mà tất cả những nguyên gì diễn ra ở Sunny Land thì như quý vị đã biết, thì ông Dũng thì thưa quý vị là đề xuất rất nhiều vấn đề cho Việt Nam, trong đó có vấn đề an ninh trên Biển Đông, vấn đề là nại nghỉ Mỹ, là thưa quý vị là tăng cường có mặt sự nhận người chuyện ở đây, rồi hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để về mặt kinh tế, về mặt an ninh quốc phòng và các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác, các lĩnh vực nhân đạo nữa, vân vân, thì chúng ta đã biết. Thế thì đấy là một vài cái nhận định của tôi về câu hỏi thứ nhất của anh.
Vâng. Như vậy thì những cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng trước khi mà ông ấy về vườn đó, thì có lẽ nó cũng không có giá trị bao nhiêu, phải không thưa anh? Và thưa anh, mục đích mà Hoa Kỳ nhắm tới trong cái hội nghị Mỹ ASEAN này đó là tăng cường sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và 10 nước Đông Nam Á trong cái mục tiêu tái cân bằng lực lượng tại vùng Á Châu. Đó là cái mục đích mà Hoa Kỳ nhắm tới. Nhưng mà Việt Nam khi tham dự cái hội nghị này đó thì liệu có đồng ý với cái mục đích của Hoa Kỳ và tiếp tay với Hoa Kỳ hay không? Hay là Việt Nam có một mục đích khác thưa anh?
Thưa anh, khi mà Mỹ tổ chức cái cuộc hội nghị thượng đỉnh ở Sunila, California, Hoa Kỳ hai ngày vừa qua, như chúng ta đã biết, thì Hoa Kỳ là muốn gửi một cái thông điệp cho thế giới và phía Trung Quốc là Hoa Kỳ sẽ có mặt ở đây một cái chặt chẽ trong cái thập kỷ này và từ nay trở đi sẽ có mặt mạnh mẽ hơn để ngăn chặn cái ảnh hưởng, cái sự bành trướng đang leo thang của Trung Quốc trên Biển Đông và cái khu vực này. Duy nhất là đe dọa rất nhiều các cái quốc gia nhỏ bé, các quốc gia có chung Biển Đông và ngăn cản cái sự tự do hàng hải vẫn có từ nhiều thế kỷ nay, từ nhiều thập niên nay, trong đó có cái sự giao thương của Mỹ rồi là nhiều quốc gia trên thế giới. Thế thì Việt Nam thì thưa với anh, có mặt tới đây thì cũng có ít nhiều, cũng có cái quan tâm về và lo ngại về vấn đề Trung Quốc đang tăng cường hiện diện ở đây và cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam đang bị gây ấn, đang bị xâm lăng, đang bị xúc phạm rất là mạnh, xâm phạm rất là mạnh mẽ, thì chúng ta đã biết. Nhưng mà thái độ của chính quyền Hà Nội thì thưa với anh là vẫn nhu nhược, vẫn im hẹn, vẫn là khiếp sợ và vẫn lấy cái quyền lực thống trị, cái sự cầm quyền của mình, cái ngai vàng cai trị của mình trên đất nước này cả cao hơn chủ quyền và cao hơn cái sự bảo vệ chủ biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của đất đai, của đất nước. Thế cho nên là chúng ta thấy là để họ để cho mặc nhiên ở Trung Quốc, thưa với anh là trước thì bắn giết các cái chiến sĩ quân đội của Hải quân Việt Nam vào năm 88, như chúng ta đã biết. Trước nữa thì là tấn công Hoàng Sa khi mà cuộc chiến tranh Việt Nam sắp kết thúc, thì chính phủ Hà Nội miền Bắc lúc đó cũng im lặng như tờ, không có nói gì. Và ngày nay thì Trung Quốc đã theo các anh gặt hái được những cái thành quả xâm lược ấy. Đối với Việt Nam là họ đã biến Hoàng Sa thành cái khu vị, thành một cái phần đảo thiên nhiên của họ, đưa cư dân ở đảo Hải Nam ra đây sinh sống, lập chính quyền, thưa các anh, với tất cả những bộ máy trong hệ thống chính quyền của chế độ độc tài cộng sản trong đất liền hoặc trong đảo Hải Nam ở đây của Hoàng Sa. Rồi là thưa với anh, họ đã xây những căn cứ quân sự hùng mạnh ở Hoàng Sa, mà có thể nói rằng Việt Nam không bao giờ mơ ước có thể đòi lại được, rất khó mà đòi lại được. Đối với sự tham vọng ghê gớm của Trung Quốc từ nhiều thập kỷ qua, từ nhiều thế kỷ qua. Thế rồi là tiến tới thưa với anh, gần như nữa thì họ là cải tạo những cái bãi đá ngầm, những cái đảo san hô mà đã cướp đoạt được của Việt Nam, như là Rạng Ma, Châu Viên, Chữ Thập, vân vân, thành những cái căn cứ của không quân, của hải quân, là máy bay. Thưa quý vị, Trung Quốc là đã đáp xuống đây thử và cất cánh rất là ngon lành. Thì họ đưa những cái phái đoàn từ đất liền ra, trong băng thôn khẩu hiệu biểu ngữ chào mừng những cái sự chào mừng về cái sự khánh thành những cái đường bay mới. Và như vậy là cái từ cái việc này tới cái việc mà họ lập cái vùng cấm bay, như kiểu họ đã lập cái vùng cấm bay đối với lại các cái quần đảo đang tranh chấp ở sơ ca cư ở vùng biển Hoa Đông, thưa đây là chỉ trong cái tầm tay và trong nháy mắt mà thôi. Chứ còn cái sự mà ngăn cản cái giao thông hàng hải đã đây làm ảnh hưởng tới cái giao thông trên quốc tế trên Biển Đông. Thì ngoài đó ra, tức là thậm chí là thưa vị, từ nay trở đi là cái việc mà lưu thông trên biển, lưu thông trên biển và lưu thông trên không của Việt Nam đối với vùng Biển Đông và xung quanh những cái bãi đã nhiều những cái đảo đã bị cải tạo này, thì quý vị rõ ràng là một cái xâm phạm rất là trắng trợn. Thế thì Việt Nam bị áp lực quốc tế, bị áp lực của đấu tranh của nhân dân trong nước, của nhân sĩ trí thức, của phong trào đấu tranh dân chủ, rồi là của đồng bào hải ngoại, thì mấy năm nay thưa quý vị, họ cũng thay đổi chiến thuật, là họ đã có cho người phát ngôn Lê Hải Bình, thế rồi chính phủ Việt Nam thì thưa quý anh cũng đã có những cái động thái này, động thái khác, mời tàu của hải quân của Nhật Bản, hải quân của Mỹ, hải quân của Pháp, hải quân của Úc, của Ấn Độ ra vào các cảng này. Rồi là thưa quý vị, là hoan nghênh việc Mỹ cho tàu đi tuần xung quanh các cái vùng 12 hải lý mà Trung Quốc đã xâm phạm của Việt Nam. Thì Việt Nam thì cũng chỉ làm những cái động tác nhỏ nhặt đấy để mà có ý là gửi những cái thông điệp đến Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì cũng biết tàu Việt Nam hiện nay không có đồng minh gì cả, không có bạn bè gì cả. Bởi vì cái chính sách của Việt Nam hiện nay là lơ lửng con cá vàng, rất sợ là thưa quý vị Trung Quốc trừng phạt và ra tay mạnh mẽ, cho nên họ vẫn khẳng định là không dùng lãnh thổ của mình, không dùng lãnh hải của mình, không dùng các cái phần đất của mình ở trong đất liền cũng như là trong vùng Biển Đông để mà làm căn cứ quân sự cho một nước nào đó để chống thứ ba, ý nói là chống Trung Quốc. Với một cái chính sách như thế thì thưa anh, cho nên Việt Nam không có bạn bè nào cả, không có một loại ký tình mà như tình với mình cả. Như là cái trường hợp là Mỹ là đồng minh của Philippines, về đồng minh của Hàn Quốc, của Nhật Bản, của Đài Loan. Đấy, sở dĩ như vậy là thưa anh, vì cái chính sách là hiện nay nhà nước Việt Nam vẫn quyết tâm, mà họ nói là quyết tâm chính trị rất là cao, là giữ vững bằng được cái thể chế chính trị độc tài toàn trị này ở Việt Nam càng lâu càng tốt và càng tuyệt đối càng tốt. Với một cái chính sách như thế thì Mỹ thưa với anh, dù là khác biệt chính trị, đã thông cảm cho Việt Nam rất nhiều, cũng không thể nào mà biến Việt Nam trở thành đồng minh và bạn bè để có cái trách nhiệm bảo vệ Việt Nam như các cái đồng minh của mình trong khu vực mà tôi đã nói ở phần trên. Tôi nói ở phần trên. Cho nên là thưa quý vị, là muốn có được đồng minh thật sự và muốn có nước Mỹ là có mặt ở đây với một cái tinh thần trách nhiệm cao, thì Việt Nam phải cải tiến cái chế độ chính trị của mình, từ bỏ cái độc tài toàn trị, tôn trọng quyền con người, thả hết những người bất đồng chính kiến, những tù nhân lương tâm, và cải tiến chế độ độc tài này từng bước để trở thành dân chủ tự do đang trên đà đạt. Thì lúc đấy Mỹ mới có thể sắn tay lên để mà bắt tay với Việt Nam một cách thật sự. Còn hiện nay thì thưa với anh, họ đến với hội nghị Shangri-La California thì trên cái tư cách là thưa quý vị là đến để có mặt không. Và Mỹ thì cũng cố gắng động viên Việt Nam hãy cải tiến những cái phạm trù, những lĩnh vực như tôi nói ở vừa rồi. Thì thưa với anh sẽ trở thành người bạn. Tới đây thì ông Obama cũng sắp kết thúc cái nhiệm kỳ này. À, thưa với anh, thì tới nhiệm kỳ tới các Tổng thống Mỹ, dù bất cứ là đảng nào, là ai đi chăng nữa, thì thưa với anh, cái điều kiện tiên quyết vẫn là phải cải cách cái thể chế chính trị trong nước. Thế còn nếu mà còn giữ cái chế độ độc tài, độc quyền, độc quán mà chuyên chế như thế này, vẫn đàn áp cái quyền con người của nhân dân trong nước, vẫn đàn áp những tiếng nói đòi tự do dân chủ, đòi cải cách chế độ chính trị, thì không một Tổng thống Mỹ nào có thể bắt tay với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái chính phủ Hà Nội, à, thưa với anh, đấy là bài ý kiến của tôi.
Vâng, cái cuộc hội nghị thượng đỉnh này đó thì trước hết là có Tổng thống Obama cũng là một tổng thống sắp hết nhiệm kỳ rồi, rồi lại về phía Việt Nam thì ông Nguyễn Tân Dũng cũng lại sắp hết bị hạ bệ rồi, không còn là thủ tướng nữa, cho nên là những cái quyết định gì, những cái gì của hai ông nói đó thì đều không có giá trị bao nhiêu. Và nhưng mà thưa anh, tôi cái mục đích của cái câu hỏi vừa rồi đó là tôi muốn anh hỏi, tôi muốn anh nói về cái mục đích của Nguyễn Tân Dũng khi mà qua họp hội nghị này, hay là mục đích của Việt Nam khi mà cho Nguyễn Tân Dũng qua họp hội nghị này là để làm gì? Chỉ là để có mặt theo cái lời mời thôi hay sao thưa anh?
Vâng, thưa với anh, tôi cũng nói rõ ở phần trên rồi, nhưng mà anh yêu cầu thì tôi nói lại. Tức là hiện nay là Việt Nam cử ông Nguyễn Tấn Dũng sang có mặt, nhưng mà thưa với anh, có mặt để gửi một cái thông điệp tới với Trung Quốc.
À, vâng, vâng.
Là cái đối tác, vâng, chính hiện nay đang đe dọa cái an ninh, chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Thế thôi, thế còn quyết tâm chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không như chúng ta tưởng và không như dư luận là thưa với anh hiểu một cách đơn giản là họ đang quyết tâm rất là cao. Thưa với anh, họ, sự có mặt của ông Nguyễn Tân Dũng và kể cả những tuyên bố này nọ của Nguyễn Tân Dũng qua cái hội nghị Shangri-La này thì chúng ta chớ có tin, bởi vì nó không còn giá trị là bao nhiêu. Nhưng mà Đảng Cộng sản sẽ được lợi là họ dùng cái đó để tuyên truyền nghị dân trong nước là nghị quốc tế là họ đang có như là một cái chính phủ, như là một cái nhà nước rất quan tâm đến cái chủ quyền lãnh thổ, chứ không phải như những thế lực đấu tranh mà họ vẫn dán cho những cái khái niệm là thù địch là với chế độ, thù địch với Đảng Cộng sản Việt Nam. Là thưa với anh, để cho mọi người hiểu khác đi, có lợi cho cái sự tuyên truyền của họ, theo cái chiều hướng tuyên truyền của họ. Thưa anh.
Vâng, thưa anh, trong cái đại hội thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua những cái trang mạng Internet đó, thì chúng tôi được biết là hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tân Dũng đấu đá với nhau rất là mãnh liệt để mà tranh giành chức Tổng Bí Thư. Nhưng mà cuối cùng thì Nguyễn Tân Dũng đã bị Nguyễn Phú Trọng hạ bệ. Tuy nhiên cũng có nhiều người nghi ngờ về cái cuộc đấu đá này. Họ cho rằng đây chỉ là một cái vở kịch đã được đạo diễn nào đó soạn trước và hai ông chỉ là hai diễn viên sân khấu chính trị mà thôi. Phải nói là những cái việc làm của Đảng Cộng sản đó, thì nhiều khi mang tính đóng kịch rất là nhiều. Ý kiến của anh hay là cái nhìn của anh như thế nào về vấn đề này ạ?
Dạ thưa với anh, tôi thì không nghĩ là đây là một cái vở kịch do ai đó, do tác giả nào đó phía bên này hay phía bên kia, hay là Trung Quốc, tức là dàn dựng ra để cho hai diễn viên này đóng thế và diễn tuồng. Mà hiện nay thì cái cuộc mà đấu đá này là có thật. Nhưng mà phải nói rằng không như dư luận bên ngoài là lầm tưởng, đó là cái cuộc tranh giành tỷ thí sát phạt lẫn nhau một cái chiến tử giữa nhóm của ông Nguyễn Tấn Dũng là một người thân tín, thân dân đây và có ý hướng cải cách chế độ chính trị trong nước để hòa nhập, hội nhập thật sự vào thế giới văn minh bên ngoài. Thưa anh, mà một cái nhóm còn lại là của Nguyễn Phú Trọng là thân Trung Quốc, bảo thủ, thủ kiệu và thưa quý anh không có cái tư tưởng cải cách chế độ mới và thân Trung Quốc, vân vân. Thế thì không phải như vậy. Mà thực ra là hiện nay cái cuộc đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam qua cái đại hội 12 vừa rồi chủ yếu là nhóm ông Nguyễn Phú Trọng là thưa với anh tìm mọi cách thanh toán bằng xong, bằng được cái hồ sơ Nguyễn Tấn Dũng. Mà trước đây những hội nghị năm, hội nghị sáu, trong năm 2015, cái nhóm của ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và nhiều ủy viên Bộ Chính trị trong ban Bộ Chính trị của họ chưa làm được, chưa làm được, chưa kỷ luật được, chưa hạ bệ được ông Nguyễn Tấn Dũng. Như chúng ta đã biết, thì ông Nguyễn Tấn Dũng là một cái người mà nắm được thủ tướng, tức là ngoài cái thế lực về chính trị, tuy ông không phải là bí thư quân ủy trung ương, được là nắm các lực lượng vũ trang như cái vai trò là tổng tư lệnh của tổng thống ở các nước văn minh, các nước dân chủ mà tổng thống và tổng tư lệnh tối cao Barack Obama như quý vị bên Mỹ đã biết. Thế thì ở trong nước thì ông cũng không có cái vị trí đó. Thế nhưng mà ông ta lại nắm quyền sinh quyền sắc về vấn đề kinh tế, về đời sống vật chất, về kinh ban tế thế trong nước. Thế cho nên ông trong hai nhiệm kỳ của ông ta thì thưa quý vị, ông ta đã xây phủ và xây có ý, cố ý, thưa quý vị, có chủ trương là thưa với anh là đã xây dựng được một cái mạng lưới chân thiết. Những cái nhóm lợi ích của ông chẳng chỉ khắp các lĩnh vực, khắp mọi miền của đất nước, chủ yếu là trong miền Nam, thưa quý anh. Thế cho nên những người mà được lợi, được hưởng lợi ích từ ông Nguyễn Tấn Dũng này, từ cái ô che chở Nguyễn Tấn Dũng này, thưa với anh, rất lo ngại cái việc ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị hạ bệ, sẽ bị loại ra khỏi đại hội lần thứ 12 và sẽ không có cái khả năng vào sâu, leo cao được cái vị trí là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Và ông Nguyễn Tấn Dũng thì cũng biết rằng là cái vị trí của mình là hiện nay trong cái đại hội 12 này sẽ rất mong manh, sẽ chắc chắn sẽ bị loại ra. Ông ấy biết trước, bởi vì rất là nhiều nguồn tin từ nội bộ mà ông ấy nắm được. Thì ông ngoài cái vấn đề sai phạm về kinh tế, ngoài những sai phạm về vấn đề để lợi ích nhóm phát triển và làm tham nhũng lan cả, thì thưa quý vị, còn một cái sai phạm mà chính nữa ông ấy bị hạ bệ, bị kỷ luật từ qua cái quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam họp đầu năm 2015. Như chúng ta đã biết, ít nhất có hai đại biểu quốc hội là Dương Trung Quốc và Nguyễn Minh Chất đã nêu chủ động, là nêu cái ý hướng là Nguyễn Tấn Dũng nên mở màn cho văn hóa từ chức. Và ông đã trả lời ông Thanh Minh Thanh Nga một cách trắng trợn, sống thượng, là ông không chạy chức chạy quyền, đây là đảng phân công ông làm đến cùng, như chúng ta đã biết. Thế thì qua cái hội nghị đó thì uy tín của ông là, thưa quý vị, qua cái quốc hội đó thì ông, thời kỳ đó thì quốc hội uy tín của ông xuống rất thấp, bởi vì ông, thưa quý vị, là người chịu trách nhiệm chính trong các cái việc mà tổ chức ra những cái tổng công ty, những cái tập đoàn mà đa ngành, thưa quý anh, để mà kinh doanh. Mà qua cái chuyến đi thăm Hàn Quốc, ông đã thấy được cái mô hình Chebun ở Hàn Quốc, thưa quý vị, nó hùng mạnh thế nào, như là các cái tập đoàn Hyundai chẳng hạn. Thì ông ấy tưởng rằng nếu mà về Việt Nam xây dựng theo cái mô hình đó thì, thưa quý vị, sẽ làm cho kinh tế Việt Nam cất cánh. Nhưng mà thưa quý anh, hoàn toàn sai lầm, bởi vì bên kia là một nền kinh tế thị trường, nó xuất phát từ con số không, đi từ đơn giản sơ khởi cho tới phức tạp và cao cấp cũng phát triển cao như ngày hôm nay, là theo quy luật tự nhiên hoàn toàn. Và những người lãnh đạo các cái công ty, những cái tập đoàn chuyên môn đó là những người có tài, có tâm huyết với đất nước và là những nhà kỹ trị chuyên nghiệp. Thế còn ở Việt Nam thì thưa quý vị, ông ấy lấy vốn của nhà nước tới 45 tỷ đô la mà ông giao cho tập đoàn đóng tàu thủy của Việt Nam, thì cuối cùng là chỉ giao cho một cái bọn tham nhũng, một cái bọn lợi ích nhóm, một cái bọn vơ vét chuyên nghiệp, một cái bọn tham nhũng, thưa quý vị, vô lương tâm. Cho nên là cái số tài sản bị của ngân sách nhà nước bị thất thoát trong một thời gian ngắn gần 5 tỷ đô la đã bay hơi, không còn một xu một tắc nào cả. Và để cho đất nước, thưa quý vị, là hãnh diện, và để soi nhiều cái tình hình đó thì ông ta đã phải tống rất nhiều các cái thưa quý vị, những nhân vật vào tù, những người để mà pha rượu cái phẫn nộ và cái bức xúc của quần chúng. Nhưng mà đấy cũng chưa phải là tận gốc vấn đề. Nếu như một đất nước mà có dân chủ tự do, đa nguyên đa đảng và báo chí được tự do phê phán, thì ông ấy vẫn đúng, không những chỉ bị hạ bệ mà còn phải đưa ra tòa để đối mặt với công lý và đối mặt với cái án trừng phạt. Nhưng ở đây là một cái thế độc tài toàn trị, cho nên là Đảng Cộng sản cũng căm tức, Bộ Chính trị cũng căm tức, căm giận về những chuyện không làm gì được khác. Đấy, chúng ta đã không có thoát hiểm, thưa quý vị, một cách rất nhẹ nhàng. Đấy. Thế thì thưa với anh, ngoài cái chuyện đó ra, thì ông ấy xây dựng là các con cháu ông ấy thì hiện nay là cũng được hưởng lợi rất nhiều, cho nên là Nguyễn Thanh Vương, rồi là họ hàng anh chị em ruột thịt của ông ấy ở trong miền Nam, thưa quý vị, nắm rất nhiều những cái lĩnh vực kinh tế then chốt giàu có lên. Như qua cái bức thư của bí thư thường trực ban bí thư, ủy viên bộ chính trị Phan Diễn đã công bố bằng cả thư đánh máy cũng như thư viết tay vận động là nhất khoát phải gạt bỏ Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi cái đại hội lần thứ 12 này chứ không cho tái cử. Còn trước đó thì thưa với anh, có hai bức thư của hai giáo sư của trường Học viện Mác Lênin và Học viện Hành chính Hồ Chí Minh đã tố cáo cũng những chuyện mà xây dựng lợi ích nhóm tham nhũng rồi bè cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng, và cũng đề nghị Bộ Chính trị là phải dứt khoát gạt bỏ Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi cái khóa 12 này chứ không thể cho chui sâu leo cao vào đến tổng bí thư. Thế còn nhóm ông Nguyễn Phú Trọng thì thưa với anh thì cũng đã trả lại cũng rất là dữ dội. Họ đề ra họ đặt ra những cái quy chế, những cái quy tắc, những cái quy định về bầu cử, về ứng cử, về đề cử rất là rối rắm, để khóa đầu khóa đuôi, để chặn trước chặn sau, để cho ông Dũng, Nguyễn Tấn Dũng không thể thoát khỏi cái sự trừng phạt của lần này. Thưa quý vị, cho nên là chúng ta thấy được là rất rối rắm. Nhưng mà tuy nhiên nhóm ông Nguyễn Phú Trọng, thưa quý vị, họ cũng rất là thận trọng trong cái việc mà bị cái nhóm mà của ông Nguyễn Tấn Dũng phản pháo và phản ứng dữ dội, để làm cho xấu đi cái hình ảnh và đoàn kết bắt tay nhau của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái đại hội 12. Cho nên họ chấp nhận để cho đứng đề cử, tập thể được đề cử. Thế nhưng mà có được nhận đề cử hay không, rồi là tỷ lệ số người mà tán thành trong đại biểu đại hội đảng, thưa anh, phải là quá bán, phải là trên từ 800 trở lên thì mới được là chấp thuận. Thế cho nên là số phiếu mà đề cử và nhận đề cử của ông Nguyễn Tấn Dũng, thưa quý vị, rất thấp, chỉ vào khoảng 270-280% trên 1.510 đại biểu quốc hội mà thôi, đại biểu đảng cộng sản mà thôi. Cho nên ông bị gạt ra. Ông ấy gạt ra, ông Dũng thì không có phản ứng quyết liệt như chúng ta tưởng. Hiện nay là chẳng qua là các cái nhóm, bởi vì các đại biểu trong miền Nam, các cái nhóm lợi ích, thưa các anh, được hưởng cái lợi cơn mưa bốc từ ông Nguyễn Tấn Dũng, thì thưa các anh, cứ là tích cực đề cử và đề cử nhiều nhất, nhưng mà hoàn toàn thất bại trước cái nhóm của ông Nguyễn Phú Trọng. Cho nên ông Nguyễn Phú Trọng mới thốt ra câu nói dân chủ như thế là cùng, là nói trong cái hoàn cảnh như thế và xuất phát từ cái bối cảnh như thế. Được rồi. Tại vì ông Nguyễn Tấn Dũng thì thưa các anh, đã trong cái bức thư dài 9 trang nhất tháng 11 năm 2015 thì thưa các anh đã khẳng định anh minh những cái sai phạm của mình trước Bộ Chính trị và ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà trong cái phần và thưa với anh gần cuối thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định là tôi không xin tái ứng cử. Thì đấy là một cái khẳng định rất là rõ ràng, một cái khẳng định rất là đánh giá là ông sẽ không ứng cử trong cái đại hội 12 này. Và ông ấy kéo cờ trắng ra đầu hàng để cho nhóm ông Nguyễn Phú Trọng là hoàn toàn yên tâm, là không đấu đá quyết liệt, không tranh giành căng thẳng và quyết liệt, thưa với anh, với lại ông Trọng xung quanh cái chức danh là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12. Đấy, vấn đề nó chỗ đó. Nhưng mà vì thưa với anh, công luận trên thế giới cũng như là công luận đồng bào hải ngoại và một số người trong nước thiếu thông tin, và cái bản thân đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, cái sinh hoạt của họ là không minh bạch, chúng ta cứ đoán giả đoán non, chúng ta suy đoán rồi chúng ta suy diễn rồi có cả những cái thành kiến. Chúng ta quá căm ghét ông Nguyễn Phú Trọng là người là chưa bao giờ lên tiếng chống Trung Quốc một cách mạnh mẽ, là cái người mà có tiếng là thân Trung Quốc, là cái tiếng là người có tiếng là thưa anh là nhu nhược với nền hành chính Trung Quốc, cho nên lại quay sang lựa chọn là ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng. Hồn là muốn ông Nguyễn Tấn Dũng là phải là đấu đá quyết liệt, hạ bệ bằng được ông Nguyễn Phú Trọng để mà giành lấy cái chức vụ tổng bí thư. Nếu mà từ cái chức danh tổng bí thư thì là hy vọng ông Nguyễn Tấn Dũng, thưa với anh, là sẽ là cải cách dần dần cái chế độ chính trị ở trong nước. Bởi vì dẫu sao thì ông Nguyễn Tấn Dũng, thưa với anh, cũng có những phát biểu mang cái tính chất có vẻ tiến bộ, như là nói với bà Angela Merkel ở Đức dân chủ là một cái xu hướng tất yếu của nhân loại, là một cái xu thế tất yếu và tiến bộ của nhân loại, không thể đảo ngược được, và là cái động lực mục tiêu của Đảng Cộng sản và nhà nước chúng tôi. Thế rồi trước đó năm 2011, khi Tổng thống Thêm Xem là với vai trò là Tổng thống và đồng thời ông là vai trò chủ tịch luân phiên một năm cái khối ASEAN này, thì ông còn viết thư từ Hà Nội, ông khuyến khích động viên cổ vũ nhân dân hãy chấp nhận cái lộ trình dân chủ hóa và dân sự hóa chính quyền quân việt độc tài này, từ độc tài từ quân việt sang dân chủ như Mỹ và EU đã khuyến khích đấy. Thế rồi là ông nêu phát biểu ở Quốc hội Việt Nam, hoàn toàn xa là của Việt Nam. Thế rồi là không thể đánh đổi lấy chủ quyền thiêng liêng của đất nước, lấy cái tình hữu nghị biển Đông, vân vân. Thế thì mọi người cứ lầm tưởng cái chuyện đó. Nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng thật ra là một người khi đó đã mất uy tín rất là nặng nề qua cái việc mà sai phạm về kinh tế, về lợi ích nhóm như đã nói ở phần trên. Thì còn thưa quý vị, ông ấy đã dùng cái đó để cứu mình, dùng cái đó để làm cái cứu cánh, làm cái phao, thưa quý vị, để cho cử tri trong nước, dư luận trong nước và quốc tế tưởng lầm ông ta là cái người mà thưa quý vị có cái tư tưởng tiến bộ, tư tưởng rất là tích cực rồi. Nhưng mà nhầm lẫn hết, trong hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì thưa với anh là ông ấy là một cái người phải chịu trách nhiệm vì là cái vấn đề đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ, những người bất đồng chính kiến, rồi đồng bào dân oan bị đàn áp còn nhiều hơn tổng số hai cái thời kỳ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, thậm chí của cả ông Đỗ Mười là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng của Việt Nam cộng lại. Thế thì các anh tư tưởng dân chủ ở chỗ nào? Cho nên là không thể tin được. Mà tôi xin lưu ý quý vị, ông Nguyễn Tấn Dũng là vốn xuất thân từ thành phần công an, là thứ trưởng Bộ Công an, là thiếu tướng. Cho nên là với những người như thế thì khó mà có cái tư tưởng dân túy, tư tưởng dân sự, tư tưởng cởi mở và tư tưởng cấp tiến, tư tưởng nhân đạo được. Thưa thầy, cho nên là cái việc đó là cái việc là nhầm lẫn của chúng ta mà thôi. Cái cuộc đấu đá nội bộ này nó có trong thì là cuộc đấu đá là Nguyễn Phú Trọng là chủ trương của cái nhóm của lại thưa với anh, cái nhóm dưới luận, cái nhóm những người cộng sản miền Bắc, những người cộng sản Bắc thì chủ trương là thưa với anh đánh tan cái nhóm lợi ích của Nguyễn Tấn Dũng, mà ông Nguyễn Tấn Dũng là tiêu biểu. Nếu mà có thì đấy là thưa với anh là cái xung đột giữa nhóm của ông Nguyễn Phú Trọng, nhóm của những người cộng sản ở miền Bắc là xung đột với cái nhóm thường là ít nhóm mà ông Dũng, Nguyễn Tấn Dũng đã dày công xây đắp. Cái bản thân ông Dũng thì đã kéo cờ trắng như chúng ta đã biết rồi. Ông ấy thừa biết là không thể địch lại nổi, thưa với anh, là cái nhóm lý luận nhóm ở miền Bắc. Đấy, vấn đề là chỗ đó. Ngoài ra còn được sự hậu thuẫn của rất nhiều những người tiền nhiệm, thưa với anh, còn ngồi ở trên hàng ghế danh dự là khách mời đặc biệt như của ông Đỗ Mười, như ông Đỗ Mười, như ông Lê Đức Anh, như ông Đức Mạnh, như Lê Khả Phiêu, như ông Phan Diễn. Thưa với anh, tất cả những người này là đều hậu thuẫn cho Nguyễn Phú Trọng, bởi vì có giữ được ông Nguyễn Phú Trọng thì và đánh bại được Nguyễn Tấn Dũng thì cái nguy cơ mà thay đổi chế độ, cái nguy cơ mà diễn biến hòa bình và các nguy cơ về sai phạm để làm cho nền kinh tế tiếp tục là suy thoái, tuột dốc, thưa với anh, khủng hoảng thì còn là một cái nguy cơ khủng khiếp, là nguy cơ chế độ sẽ bị xóa, chế độ sẽ bị biến đổi dưới thời nhiệm kỳ của ông Nguyễn Tấn Dũng nếu là tổng bí thư. Nhưng ra mình nhận thấy được điều đó, bởi vì ông Nguyễn Tấn Dũng còn có một cái bản chất là tính khí thưa với anh dao động, không giữ được cái bản lĩnh chính trị, không giữ được cái sự bảo thủ bằng ông Nguyễn Phú Trọng, cái sự kiên trì bảo thủ của ông Nguyễn Phú Trọng. Cho nên đến một lúc nào đó khi bị áp lực của quốc tế, áp lực của đấu tranh trong nước thì ông ấy dễ là thao đảo, ông ấy dễ từ chuyển hóa, từ diễn biến hòa bình để cứu chính mình và cứu cả cái nhóm lợi ích của mình cũng như gia đình mình. Cho nên là cái nguy cơ và biến đổi chế độ trong cái nhiệm kỳ của Nguyễn Tấn Dũng là rất có, rất có khả năng. Nhưng mà cái chuyện này không phải là chủ trương của tiến bộ của Nguyễn Tấn Dũng, mà cái tình thế buộc ông ấy, thưa với anh, phải chuyển đổi để cứu cá nhân mình, cứu gia đình mình và cứu nhóm lợi ích của mình mà thôi. Thì trước những nguy cơ như thế thì họ đều nhất trí với nhau là phải hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên họ hạ bệ nhưng mà họ cũng rất khéo léo là không để lộ ra những cái xung đột, những cái tranh chấp trong nội bộ này để bản dân thiên hạ, để nhân dân biết. Cho nên những ngày cuối cùng thì họ vẫn phân công ông Nguyễn Tấn Dũng là điều khiển đại hội đảng sinh hoạt trong cái buổi khai mạc. Thì cũng phải nhắc với quý vị là ông Lê Hồng Anh muốn làm bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, là người có thể là coi như là phó tổng bí thư thì có dưới quyền ông Nguyễn Phú Trọng thôi. Nhưng lúc đầu những cái năm thời kỳ mà nhiệm kỳ nhất thì thưa quý vị, ông Dũng và ông Lê Hồng Anh hình cái bóng cũng là trung ân luôn mối quan và tin tưởng nhau lắm. Nhưng mà trong cái đại hội vừa rồi và trong những cái ngày năm tháng vừa qua, từ khi Nguyễn Tấn Dũng là thưa quý vị là có dấu hiệu bị hạ bệ và bị kỷ luật, thì bản ông thân ông Lê Hồng Anh đã đứng và ông Trương Tấn Sang đều là người miền Nam cả, đã dứt khoát không đứng về phía ông Nguyễn Tấn Dũng nữa, mà đã đứng về phía Nguyễn Phú Trọng là cô góp một cánh tay hạ bệ đốt ông này. Qua cái bài phát biểu là phê phán không đứng danh nhưng mà nói bóng nói gió, họ những đồng chí trong đảng thưa với anh đã để cho gia đình mình, thuộc cấp của mình, cấp dưới của mình lợi dụng vị thế để mà làm giàu bất chính, để mà sai phạm này khác, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng. Điều này là nhắm tới hai cái nhân vật tiêu biểu trong Bộ Chính trị, một là chính là ông Nguyễn Tấn Dũng, mà ông Lê Hồng Anh cũng có rất nhiều các cái hồ sơ đầy đủ về gia đình ông và nhóm lợi ích của ông này. Thứ hai là chiến lược thứ hai là của đại tướng Phùng Quang Thanh, mà con trai là Phùng Quang Hành, Phùng Quang Thái đã có cái khối tài sản khổng lồ lên tới thưa với anh là nhiều chục triệu đô la đã bị công bố trên mạng. Và người thứ ba thưa với anh có thể là Lê Thanh Hải nữa. Cho nên chúng ta thấy là ông Lê Thanh Hải vừa rồi là phải gạt nước mắt, không giữ chân nổi ông một người trẻ nhất trong Bộ Chính trị là Võ Văn Thưởng, sinh năm 70, quê ở Mang Thít, Vĩnh Long, phải ra Hà Nội nhận cái nhiệm vụ bất đắc dĩ mà ông Lê Thanh Hải không hề muốn một phút nào, đó là trưởng ban tôn giáo Trung ương, trưởng ban tuyên giáo Trung ương thay cho ông Đinh Thế Huynh. Và ông Đinh Thế Huynh thì được lên một cái nhiệm vụ mới, thế là chỗ ông Lê Hồng Anh sẽ về hưu, đó là bí thư thường trực ban bí thư và ủy viên Bộ Chính trị. Và rất có nhiều khả năng đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam dưới nhiệm kỳ thưa với anh trong một hai năm tới, có thể là trong hơn một năm tới, sẽ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ về nghỉ sau khi họ đã củng cố được các cái thế lực, các cái vị trí sung yếu, là bàn giao cái chức tổng bí thư này cho ông Đinh Thế Huynh. Nhưng mà ý kiến của tôi là dù ông Đinh Thế Huynh hay ông Nguyễn Phú Trọng thưa quý vị là có lên làm tổng bí thư thì họ cũng làm cho cái thưa với anh quá trình buộc phải cải cách thể chế chính trị ở trong nước chậm lại một chút thôi. Còn sống còn gì thì thưa với anh, Đảng Cộng sản Việt Nam muốn hạ cánh an toàn thì hãy noi theo cái tấm gương của Miến Điện, đó là chủ động diễn biến hòa bình, chủ động cải cách, chủ động chuyển hóa và có lộ trình cụ thể thì đảng sẽ an toàn. Và đảng thưa quý vị hạ cánh an toàn về cả mặt nhân sự, tính mạng cũng như cả mặt tài sản của quý vị. Thưa quý vị, đấy là một vài ý kiến của tôi đấy về cái đại hội vừa rồi.
Vâng, chỉ còn vài ba phút nữa thôi là chúng ta phải chấm dứt chương trình. Thì cái giây cuối cùng, những cái giây phút cuối cùng này đó thì xin anh nói về cái trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài và anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Anh luật sư Nguyễn Văn Đài thì bị bắt ngày 16 tháng 12 năm ngoái, đến nay là được đúng 2 tháng rồi. Và cái việc bắt luật sư Đài đã gây một cái làn sóng phản đối rộng lớn. Còn anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh thì bị bắt từ ngày 5 tháng 5 năm 1914 đến nay đã gần 2 năm rồi. Thì thưa anh, tình trạng của luật sư Đài và anh Ba Sàm hiện nay là như thế nào thưa anh?
Vâng, tôi sẽ trả lời về cái trường hợp anh Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Minh Thúy trước. Thưa anh Nguyễn Hữu Vinh, tức là Vinh Ba Sàm, lập ra một cái trang web với thưa với anh, với một cái tham vọng của Nguyễn Hữu Vinh vốn là một thiếu tá an ninh, vợ là Nguyễn Thị Minh Hà, cũng là tốt nghiệp trường C500, cũng là thuộc ngành an ninh. Và từ khi bị bắt thì cô Lê Thị Minh Hà cũng đã bị loại khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam và loại khỏi ngành, buộc phải nghỉ việc. Thì hiện nay là anh Nguyễn Hữu Vinh vốn là con của ông Nguyễn Hữu Khiếu, là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hai khóa, và đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Liên Xô, thưa các anh, và ông đã từng là Bộ trưởng Bộ Lao động, và thưa các anh, bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa hay tỉnh Nghệ An đấy, tức là ông là một trong những lão thành cộng sản mà từ thời kỳ mà khởi tiền khởi nghĩa. Tức là thế thì nếu ông còn sống thì những người như mà thưa với anh, những người như là Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng và kể cả Đỗ Mười thì chưa là cái gì có thấu bá gì với ông ta cả, tức là con một cộng sản rồi. Thế nhưng mà vì trước cái sự mà phát triển của công nghệ thông tin internet thì anh Nguyễn Hữu Vinh đã thấy được, đã tự giác ngộ, mình đã thấy được là con đường lựa chọn của anh là con đường đứng của nhân dân, con đường đấu tranh dân chủ. Cho nên anh có một cái tiếng nói là bằng cách là sáng lập ra cái trang Ba Sản với một cái tham vọng đấy là một cái siêu thị thông tin. Anh chưa có một cái bài viết nào phản biện chế độ, phản biện Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà anh đã có công lập ra một cái siêu thị thông tin, là tất cả những cái cơ mọi cái kênh thông tin của quốc tế, hải ngoại và của các cộng sản nữa, cá nhân cũng như tập thể đều đưa vào được cái trang của anh. Nhưng mà hiện nay cái chế độ cộng sản ở trong nước đã thưa bị lỗi thời, cho nên là với những kênh thông tin mà minh bạch, phòng phẳng và trong sáng và mạnh mạnh như thế này, rất là trung thực như thế này, thì các cái chế độ độc tài không có lợi. Cho nên họ vì thế họ phải bắt Nguyễn Hữu Vinh và để mà trừ hậu họa, để mà thưa quý vị đánh tan cái kênh và cái siêu thị thông tin mà Nguyễn Hữu Vinh muốn lên. Cho nên anh chỉ bị khởi tố vào cái điều 258 lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức và công dân, chứ anh không bị khởi tố về cái điều là 88 tuyên truyền chống nhà nước, hay là điều 79 là âm mưu lật đổ chính quyền. Đấy. Thế thì thưa anh, bắt anh ấy, cùng thì công an đã bắt anh ấy từ tháng ngày 6 tháng 5 năm 2014 cùng với cô Minh Thúy là một cộng tác viên, thì đã được như thế là gần 2 năm. Nhưng mà luật tố tụng ở trong nước cho phép thì thưa, với một nghi can vi phạm dù là vi phạm là kinh tế hay là hình sự hay là tù chính trị, thì thưa quý vị, người ta có thể bị giữ tới 5 lệnh, tức là 4 năm 20 tháng, thưa anh. Cho nên hiện nay có nhiều thương ý kiến của luật sư, đặc biệt là Phạm Huy Sơn, thì đã tố cáo là công an đã vi phạm, đã giam giữ người quá thời hạn mà vẫn không đem ra xét xử. Thực ra thì họ cũng đã muốn đem ra xét xử rồi, họ đã có bên tòa án Hà Nội là họ đã có một cái lịch trình là sẽ xử anh Nguyễn Hữu Vinh và cô Thúy vào ngày 19 tháng 1 năm 2016, nhưng nó lại sơ lên lại trùng vào đúng đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc vào ngày hôm sau, tuổi vào ngày 21 sẽ là chính thức, cho nên họ đã phải hoãn lại. Thì có lẽ là trong nay mai thôi, ít ngày nữa thôi, thì họ sẽ buộc phải đem anh Nguyễn Hữu Vinh ra xét xử.
Vâng,
và cô thưa, cùng với cô Minh Thúy.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi đó. Cho nên
tôi cũng xin tạm dừng ở đây. Thì thưa với anh, thì để lần sau nếu mà quý vị hỏi thì tôi sẽ trả lời nốt về cái vụ Nguyễn Văn Đài, cũng như cái nội dung về cái phong trào của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đang khởi động và đang phát động ở trong nước, là phong trào tự ứng cử để thách thức Đảng Cộng sản Việt Nam có dám dân chủ hóa, có dám mở cửa để cho các ứng cử viên ở trong nước ra tranh cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sắp tới rồi. Thưa anh, thế thì tôi cũng xin lỗi với quý vị là cũng đã dành rất nhiều thời gian để chia sẻ những cái nội dung rất bổ ích và quý giá. Tôi xin chào quý vị, chào anh Chính Thiết, tạm biệt mọi người và hẹn một lần khác.
Vâng, xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn, cảm ơn anh.